Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng 6, 2015. Máy bay vận tải quân sự Indonesia rơi vào khu dân cư, ít nhất 113 người thiệt mạng. Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi cử tri trả lời không với nhóm Euro. Thủ tướng Trung Quốc đến Pháp ký kết nhiều hợp đồng thương mại. Bắc Kinh lại đòi Nhật Bản tránh xa Biển Đông. Iran và Lục Cường tiếp tục đàm phán hạt nhân sau hạn chót hôm nay. Mỗi ngày một sự kiện, qua bài học Argentina, Hy Lạp không hoàn toàn tuyệt vọng. Kính thưa quý thính giả, một tai nạn máy bay thảm khốc vừa xảy ra tại Indonesia. Chiếc máy bay quân sự C-130 của quân đội Indonesia bị rơi và nổ tung tại một khu dân cư ở Medan, một thành phố lớn ở đảo Kalimantan. Toàn thể 113 người trên máy bay đều tử nạn. Nhiều khu nhà mới bị tiêu hủy nhưng chưa rõ thiệt hại nhân mạng của thường dân. Minh Anh cho biết thêm chi tiết.
Vào khoảng 12 giờ trưa nay giờ địa phương, chiếc vận tải cơ C-130 của Indonesia cất cánh được 2 phút thì rơi ở một khu nhà dân cách phi trường quân sự Medan 5 km. Nhiều tòa nhà gần nơi xảy ra tai nạn bị hư hại nặng, xe cộ bị cháy cong. Thiệt hại nhân mạng được công bố từng giờ và không ai rõ lúc máy bay lâm nạn và bốc cháy có bao nhiêu người trên máy bay và ở nơi rớt. 5 giờ đồng hồ sau, tham mưu trưởng loan báo trên máy bay có 113 người và tất cả đều thiệt mạng. Trước đó, đài truyền hình Indonesia trích lời các nhân viên cứu hộ cho biết đã tìm thấy được 49 thi thể từ một đoạn gãy của máy bay và từ nhà dân. Trong số này có một em bé. Hãng Reuters được một nhân chứng là nhân viên tiếp tân khách sạn cho biết thêm một số chi tiết. Phi cơ bay đảo rất thấp, bốc lửa và khói. Đến vòng thứ 3 thì đụng nóc khách sạn Golden Eleven và nổ tung. Mảnh vụn máy bay rơi vào một tiệm đấm bóp vào giờ đông khách. Theo ông Basia, một phát ngôn viên quân đội, chiếc máy bay lâm nạn hoạt động từ năm 1964. Báo chí Indonesia cho biết phi công đã xin quay lại phi trường vì có vấn đề kỹ thuật.
Trở lại tình hình châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi cử tri trả lời không với nhóm Euro. Chiều hôm qua, Thủ tướng Alexis Tsipras kêu gọi dân chúng tham gia trưng cầu dân Ý ngày 5 tháng 7, mạnh mẽ trả lời không các đề nghị cải cách khắc khổ của các định chế tài chính. Cùng lúc, ông đưa ra 2 tuyên bố, một là sẽ tiếp tục thương lượng và hai là không có tiền trả đáo hạn món nợ 1,6 tỷ euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Trong thông điệp truyền hình, Thủ tướng Alexis Tsipras khẳng định mục tiêu của cuộc trưng cầu dân Ý vào Chủ nhật tới là để buộc các chủ nợ của Hy Lạp tiếp tục đàm phán, chứ không phải để Hy Lạp chuẩn bị ra khỏi vùng đồng tiền chung. Ông kêu gọi dân chúng bỏ phiếu đông đảo, bác bỏ các biện pháp cải cách của định chế Eurogroup đề nghị để chính phủ Hy Lạp có thể thương thuyết trong thế mạnh. Nhà lãnh đạo xuất thân từ phe cực tả cho rằng các nhà tài trợ thực tâm không muốn Hy Lạp bỏ đồng tiền chung vì sẽ gây thiệt hại nặng cho tất cả. Theo Thủ tướng Hy Lạp, chiến thuật của các chủ nợ là muốn kết liễu mọi hy vọng của châu Âu thay đổi chính sách kinh tế. Ông gắn kết tương lai chính trị của bản thân với kết quả trưng cầu dân Ý. Nếu dân Hy Lạp muốn thi hành kế hoạch khắc khổ muôn đời thì không bao giờ đất nước có thể cất đầu lên được. Ông nhận định như vậy và cho biết sẽ từ chức thủ tướng nếu đa số cử tri trả lời thuận với các biện pháp khắc khổ mới. Vào trưa hôm nay, ngày đáo hạn trả nợ IMF, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp khẳng định không trả món nợ cho Quỹ tiền tệ. Về tình hình nước Pháp ngày hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến công du nước Pháp 3 ngày với khoảng 50 thỏa thuận hợp tác và nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la được ký kết. Paris đánh giá quan hệ kinh tế đôi bên đang ở mức tốt nhất trong lịch sử.
Đây là lần đầu tiên từ gần một thập niên nay một Thủ tướng Trung Quốc đến thăm Paris. Ông Lý Khắc Cường đã nhận lời mời của đồng nhiệm Pháp trong chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng Giêng năm nay. Paris tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc theo một nghi thức ở cấp cao nhất. Theo chương trình, trong 3 ngày, Thủ tướng Trung Quốc sẽ lần lượt làm việc tại 3 thành phố lớn của Pháp, Paris, Marseille và Toulouse ở phía Nam. Hai bên sẽ ký kết hơn 50 thỏa thuận chính phủ, thương mại và công nghiệp. Quan trọng nhất là hợp đồng trị giá hàng chục tỷ euro với hãng chế tạo máy bay Airbus, tập đoàn năng lượng Alstom, hãng vận tải hàng hải lớn thứ 3 thế giới, CMA và CGM, hay tập đoàn khí đốt, JDF Suez. Paris đặc biệt trông đợi vào đơn đặt hàng máy bay A330 và A330neo từ các hãng hàng không Trung Quốc. Đổi lại, Airbus sẽ phải đầu tư vào trung tâm hoàn thiện buồng lái tại Thiên Tân. Về hợp tác năng lượng hạt nhân, hôm nay, hai thủ tướng Pháp và Trung Quốc sẽ ra các tuyên bố ấn định lộ trình cho toàn bộ lĩnh vực này qua việc ký kết thỏa thuận giữa EDF và Areva của Pháp với các đồng nhiệm Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ có những hợp tác trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại châu Phi và châu Á.
Trước khi đến Paris, Thủ tướng Trung Quốc tham dự thượng đỉnh châu Âu Trung Quốc tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu kêu gọi Bắc Kinh đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk bày tỏ mối quan ngại về tự do ngôn luận và thành lập hội tại Trung Quốc, đặc biệt có liên quan đến các vấn đề về cộng đồng thiểu số Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ, hết lời trích. Ông nói, trong bối cảnh hiện nay, tôi kêu gọi Bắc Kinh hãy nối lại một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết, cụ thể là trong vòng đàm phán sắp tới giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Về phần mình, Bắc Kinh chỉ có một cử chỉ duy nhất cho thấy có sự tiến bộ là đã ký kết với Liên hiệp châu Âu một tuyên bố vạch rõ một loạt các biện pháp chung để chống lại hiện tượng khí hậu nóng dần, chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế Paris về khí hậu. Theo các tài liệu do hãng thông tấn Pháp, AFP có thể tham khảo được, thì tuyên bố chung EU và Trung Quốc vạch ra một chuỗi các lộ trình và nhắc lại mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ chung ở 2 độ C so với thời kỳ trước công nghiệp, nhưng không cho thấy rõ mục tiêu cụ thể đối với Trung Quốc trên phương diện khí thải.
Trung Quốc lại đòi Nhật Bản tránh xa Biển Đông. Sau cuộc tập trận song phương Nhật Bản-Philippines tại Biển Đông, Bắc Kinh liên tục nã pháo vào Tokyo. Động thái mới nhất diễn ra vào ngày hôm qua 29 tháng 6, khi nhân vật số 4 trong chính quyền Trung Quốc lên tiếng đòi Nhật Bản tránh xa hồ sơ Biển Đông. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo yêu cầu Tokyo thận trọng khi xử lý các vấn đề an ninh.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, nhân cuộc tiếp xúc với một phái đoàn nghị sĩ Nhật Bản ghé thăm Bắc Kinh, ông Du Chính Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Trung ương, đã cho rằng vấn đề Biển Đông hoàn toàn không có liên quan gì tới Nhật Bản. Đối với nhân vật trên danh nghĩa đứng thứ tư trong guồng máy lãnh đạo Bắc Kinh, thì việc Nhật Bản cùng với Mỹ đua nhau chỉ trích Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông mà không nói gì đến Philippines và các nước khác, đó là một điều không công bằng, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng trong chiến dịch phản công nhắm vào Nhật Bản, vào hôm qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Tokyo là nên thận trọng và có thái độ đúng đắn khi xử lý các vấn đề liên quan tới an ninh quân sự và Biển Đông. Phản ứng trên đây được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản tiết lộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi nói chuyện với báo giới hồi đầu tháng 6 đã cho rằng các cải cách về an ninh mà Tokyo đang tiến hành đích thực nhắm vào Bắc Kinh và vấn đề Biển Đông. Vừa đả kích Nhật Bản, Trung Quốc vừa tìm cách chia rẽ giữa Tokyo và Washington. Theo hãng truyền hình Mỹ NBC vào hôm qua, một viên tướng Trung Quốc nổi tiếng là Diều Hâu vừa nhấn mạnh không thể chấp nhận việc Nhật Bản tuần tra trên Biển Đông, cho dù có thể chấp nhận Mỹ. Theo đài NBC, tướng Chu Thành Hồ, giáo sư chiến lược tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đã giải thích thái độ bên trọng bên khinh của ông bằng sự kiện Mỹ đã hiện diện từ lâu đời về mặt quân sự ở Đông Nam Á. Hoa Kỳ đã từng có căn cứ quân sự ở Đông Nam Á như ở Philippines và cả tại Việt Nam, đồng thời cũng có hợp tác quân sự với Singapore. Sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông, do đó, theo giáo sư Chu Thành Hồ, là điều có thể chấp nhận được đối với Trung Quốc. Còn về Nhật Bản, viên tướng Trung Quốc cho rằng nhân dân và chính phủ Trung Quốc rất khó mà chấp nhận được sự hiện diện quân sự của Nhật Bản tại Biển Đông. Theo các nhà quan sát, tuyên bố không chống Mỹ của tướng Chu Thành Hồ đã gây ngạc nhiên không ít vì cho đến nay, nhân vật này nổi tiếng với những lời lẽ dao to búa lớn nhắm vào Hoa Kỳ.
Tại Bắc Á, Hải quân Hàn Quốc cho biết đã bắn đuổi một chiếc tàu của Bắc Triều Tiên xâm nhập vùng tranh chấp trên biển Hoàng Hải.
AFP hôm nay trích dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết là hải quân nước này đã phải nổ súng cảnh cáo để xua đuổi một tàu tuần tiễu Bắc Triều Tiên. Sự cố xảy ra vào lúc 10 giờ 20 sáng nay giờ địa phương, trong khi căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng xung quanh khu vực lằn ranh lãnh hải phân chia hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận đã xảy ra một số cuộc nổ súng lẻ tẻ giữa đôi bên. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng không cho biết rõ là vụ xâm nhập lãnh hải Nam Hàn của Bắc Triều Tiên là có chủ định hay không. Tàu tuần tra Bắc Triều Tiên đôi khi cũng đi vào vùng biển phía Nam để truy bắt các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc. Cũng liên quan đến lĩnh vực quốc phòng thì Hàn Quốc hôm nay thông báo đặt mua 4 máy bay quân sự A330METT của Airbus với tổng trị giá hợp đồng là 1,33 tỷ euro.
Trở lại thời sự Đông Nam Á, vào ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc đồng lên tiếng tố cáo chính quyền Thái Lan về vụ bắt giữ 14 sinh viên vào tuần trước. Các thanh niên này bị bắt giam vào ngày 26 tháng 6, một hôm sau khi họ biểu tình ôn hòa đòi chấm dứt chế độ quân sự cầm quyền tại Bangkok.
Trong một động thái hiếm hoi, Văn phòng đại diện Liên hiệp châu Âu ở Bangkok đã ra thông cáo bày tỏ thái độ quan ngại trước các diễn biến xấu tại Thái Lan. Theo Liên hiệp châu Âu Sintrik, việc bắt giữ 14 sinh viên trên cơ sở những cáo buộc nhắm vào hoạt động biểu tình ôn hòa của họ là một diễn biến đáng lo ngại. Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc cũng lên tiếng kêu gọi Thái Lan bác bỏ các cáo buộc đối với 14 sinh viên biểu tình. 14 thanh niên đang bị tạm giam và theo luật lệ hiện hành, chính quyền có thể giữ họ tổng cộng 84 ngày. Vấn đề là thẩm quyền quyết định tạm giam số sinh viên này hay không lại thuộc về một tòa án quân sự. Trong bối cảnh đó, các sinh viên đã từ chối không xin được tại ngoại hầu tra để phản đối việc họ bị đưa ra trước một tòa án quân sự và không có quyền kháng cáo.
Iran và Lục Cường tiếp tục đàm phán hạt nhân sau hạn chót ngày hôm nay. Trên nguyên tắc, hôm nay 30 tháng 6 là hạn chót để Iran cùng với 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với Đức phải đạt được một thỏa thuận về việc Iran giới hạn chương trình hạt nhân của mình, đổi lại với việc gỡ bỏ cấm vận quốc tế. Tuy nhiên, các ngoại trưởng đã quyết định kéo dài cuộc đàm phán để giải tỏa nốt các bế tắc còn cản trở thỏa thuận.
Nhân vật then chốt của vòng đàm phán là Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã trở lại Vienna vào hôm nay, tiếp nối vòng thương thuyết sau khi quay về Tehran thỉnh thị ý kiến giới lãnh đạo. Vừa đến thủ đô Áo, ông Zarif đã có ngay một cuộc họp gần 2 tiếng đồng hồ với đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry. Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Iran tỏ vẻ lạc quan. Tôi trở lại đây để đạt một thỏa thuận chung cuộc mà tôi nghĩ rằng sẽ đạt được. Đối với giới quan sát, có thể là Ngoại trưởng Iran đã có thêm yếu tố để lạc quan vì tháp tùng theo ông đến Vienna lần này còn có lãnh đạo ngành hạt nhân của Iran Ali Akbar Salehi cùng với một cố vấn thân cận của Tổng thống Iran. Một tín hiệu lạc quan thứ hai là sự hiện diện ngay từ hôm nay của Ngoại trưởng Nga cũng như Ngoại trưởng Đức. Các ngoại trưởng khác cũng loan báo sẽ đến họp. Theo giới ngoại giao tại Vienna, cuộc đàm phán lần này sẽ kéo dài cho đến khi các bên thấy là không cần thiết nữa. Trong thời gian qua, nhiều nhà phân tích đã khẳng định rằng hạn chót đàm phán không phải là 30 tháng 6 mà là mùng 9 tháng 7, ngày cuối cùng để Tổng thống Mỹ Obama trình qua Quốc hội Hoa Kỳ bản thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Tổng thống Mỹ cũng vừa ký công báo đạo luật cho phép đàm phán nhanh các hiệp định thương mại. Ngày hôm qua 29 tháng 6, Tổng thống Barack Obama đã ký công bố đạo luật cho phép hành pháp được quyền tiến hành đàm phán nhanh các hiệp định thương mại, đặc biệt là thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP hiện đang trong vòng thương lượng. Với đạo luật này, bên hành pháp sẽ trình lên nghị viện các thỏa thuận thương mại và bên lập pháp chỉ được quyền chấp nhận hoặc bác bỏ toàn bộ văn bản, chứ không được quyền sửa đổi hoặc bổ sung. Hiện nay, Mỹ và 11 đối tác khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang tiến hành đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch cho khu vực này. Thỏa thuận cho phép xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa và dịch vụ, đồng thời xóa bỏ một phần lớn các hàng rào phi thuế quan và hài hòa các quy định luật pháp giữa 12 đối tác. Về thời sự Bắc Phi, kinh tế Tunisia bị thiệt hại gần nửa tỷ euro chỉ một tuần sau vụ khủng bố sát hại du khách. Hàng ngàn du khách Tây Phương đã hủy bỏ chương trình nghỉ hè tại Tunisia.
Trong buổi họp báo về ngân sách ngày hôm qua, Bộ trưởng Du lịch bà Selma Rakic cho biết vụ tấn công khủng bố sẽ có những tác động lên nền kinh tế đất nước. Tunisia có thể sẽ bị thất thu ít nhất 1 tỷ dinar, tức gần 450 triệu euro trong năm nay. Bà Bộ trưởng cũng thông báo một loạt các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ cho lĩnh vực này như các khoản vay đặc biệt để tài trợ cho hoạt động của hãng lữ hành cho mùa du lịch 2015-2016. Bà Reykjavik còn cho biết thêm chính phủ đã quyết định bỏ khoản thuế ra khỏi lãnh thổ 30 dinar đánh vào các công dân nước ngoài không định cư trong nước. Tuy nhiên, quy định này còn phải chờ thông qua tại nghị viện. Hơn nữa, các du khách đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Iran hay Jordani kể từ giờ có thể sẽ được cấp visa ngay tại cửa khẩu sân bay đến. Các biện pháp trên được đề ra trong bối cảnh hàng ngàn du khách xin hủy chuyến đến Tunisia sau vụ thảm sát đẫm máu tại khu du lịch Sousse, bất chấp việc chính phủ nước này thông báo tăng cường an ninh. Đây là một vố đau thứ hai cho đất nước sau vụ tấn công khủng bố vào bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis hồi tháng 3 năm nay, làm thiệt mạng 21 du khách.
Dã man không giới hạn, tổ chức nhà nước Hồi giáo chặt đầu cả phụ nữ. Tính chất dã man của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria quả là không có giới hạn, theo tin từ Đài quan sát nhân quyền Syria vào hôm nay, lần đầu tiên tổ chức thánh chiến cực đoan này đã chặt đầu hai phụ nữ ở Syria, bị buộc tội là phù thủy.
Theo hãng tin Anh Reuters, ông Rami Abdelrahman, giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, cho biết hai nạn nhân nói trên đã bị xử tử cùng với chồng, một người ở miền Đông Bắc và một người ở miền Đông Nam. Trong thời gian qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã khét tiếng với những vụ chặt đầu con tin hay kẻ thù người ngoại quốc, thường là cho quay video rồi tung lên mạng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà họ xử tử phụ nữ theo kiểu như vậy. Xét trên bình diện tội ác thì cho đến nay, tổ chức nhà nước Hồi giáo hầu như không né tránh tội nào, kể cả tội được mệnh danh là diệt chủng văn hóa, tức là phá hủy di sản văn hóa của nhân loại tại những nơi chẳng may rơi vào tay họ, như những khu di tích cổ tại Syria và Iraq.
Mỗi ngày một sự kiện.
Qua bài học Argentina, Hy Lạp không hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hy Lạp, một chân đã ra khỏi vùng euro, bước vào tương lai u ám. Ngân hàng đóng cửa, người dân xếp hàng trước các máy tự động để rút tiền. Hình ảnh hoảng loạn này đã từng xảy ra cách nay 15 năm về trước tại Argentina, khi quốc gia Nam Mỹ này bị phá sản. Câu hỏi đặt ra, liệu Hy Lạp có cơ may nào để hồi sinh như Argentina? Năm 2001 tại Nam Mỹ, người dân Argentina cũng đã gặp tình trạng khủng hoảng tương tự. Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, mỗi tuần chỉ rút được 250 peso. Hoảng loạn, người gửi tiền tiết kiệm đua nhau lấy hết tiền ký thác ngân hàng. Bạo động bùng lên và lan rộng, siêu thị hàng quán bị tấn công cướp giật. Tổng thống Fernando de la Rúa phải lên trực thăng chạy trốn. Andolfo Rodriguez Saa lên thay, tuyên bố đất nước thiếu 100 tỷ đô la trả nợ đáo hạn. Nếu vào ngày trưng cầu dân Ý 5 tháng 7 tới đây, đa số cử tri Hy Lạp bỏ phiếu chống các đề nghị của các định chế tài chính quốc tế, gồm Ngân hàng Châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Quỹ ban Châu Âu, thì Athens gần như chỉ còn con đường duy nhất là bỏ đồng euro và khẩn cấp thay thế bằng đồng tiền cũ bị mất giá so với euro. Theo chuyên gia kinh tế Argentina, ông Roberto Lavagna đặc trách tái cấu trúc nợ của Argentina sau năm 2001, thì giữa Argentina và Hy Lạp có nhiều điểm tương đồng. Suy thoái kinh tế trong nhiều năm liên tiếp, thâm thủng ngân sách, thất thu thuế khóa, thiếu tiền mặt, v.v. Nếu Argentina gắn kết đồng peso với đô la Mỹ, thì Hy Lạp ôm chặt đồng euro. Cả hai không thể phá giá đồng tiền để kích thích xuất khẩu. Vì chính phủ thiếu ngân sách, công chức không được trả lương. Để sống còn, người dân phải trao đổi mậu dịch, chẳng hạn như sửa ống nước cho tiệm bánh, đổi lấy ổ bánh mì. Tỷ lệ thất nghiệp lúc đó lên đến 25%, tỷ lệ nghèo khó 65%. Đến năm 2002, đồng peso bị phá giá 70%. Vào thời điểm đó, Argentina thi hành các biện pháp trị liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tân Bộ trưởng Kinh tế Roberto Lavagna đã tung ra lá bài thấu cấy đầu tiên đối với Quỹ tiền tệ quốc tế. Ông nói, Quỹ tiền tệ quốc tế đề nghị toàn là những biện pháp tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng, làm giảm khả năng mua sắm của người dân. Mà nếu muốn vực dậy sinh hoạt kinh tế thì phải làm ngược lại, tức là phải kích thích tiêu dùng. Do vậy, Argentina đã chọn thái độ can đảm, nói không với IMF. Nếu Hy Lạp ngày nay chọn giải pháp như Argentina, từ chối liều thuốc đắng tăng thu giảm chi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì sẽ phải chấp nhận hệ quả tương tự trước mắt. Theo giới chuyên gia, đồng tiền mới có thể bị mất giá đến 70%, nhất là khi gia nhập vùng euro vào năm 2001, đồng drachma của Hy Lạp đã được nâng giá rất cao. Những món nợ khổng lồ của Hy Lạp, hơn 300 tỷ đô la hiện nay, sẽ nhân lên gần gấp đôi. Câu hỏi đặt ra là liệu Hy Lạp có cơ may nào để hồi sinh như Argentina? Lá chủ bài đầu tiên của Hy Lạp là chỉ vướng nợ bằng euro, trong khi Argentina vay tiền của 8 chủ nợ khác nhau qua những quỹ được gọi là kênh với lãi suất rất nặng. Nhược điểm của Hy Lạp là không có tài nguyên thiên nhiên như Argentina. Du khách, nguồn ngoại tệ chính không cho phép Hy Lạp hồi sinh nếu không có dưỡng khí euro, mà không trả nợ thì IMF sẽ khóa robinet tiền tài trợ. Thế nhưng liệu quỹ IMF có dám bỏ rơi Hy Lạp như nhiều lần đe dọa hay không? Theo chuyên gia Peter Doyle, nếu IMF đặt Hy Lạp vào thế không trả được nợ, thì cả thế giới thấy rõ toa thuốc đắng của định chế tài chính này không có hiệu nghiệm. Thêm vào đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tháng 3 vừa qua đã tiếp tục bơm tiền cho Kiev mặc dù tương lai Ukraine đầy bất trắc. Trong quá khứ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nhiều lần xóa nợ cho các nước nghèo như Haiti sau động đất hoặc cho ba nước Tây Phi bị dịch Ebola vài chục triệu đô la. Nhưng Hy Lạp là trường hợp khác biệt. Mất khách hàng Hy Lạp là mất 32 tỷ euro cho vay từ năm 2010 và sẽ làm cho uy tín của Quỹ Tiền tệ Quốc tế suy giảm thêm sau vụ Argentina năm 2002. Mà vai trò của ban lãnh đạo định chế tài chính này là bảo vệ chặt chẽ nguồn tiền mà 188 thành viên giao phó. Theo Aswa Prasad, một cựu chuyên gia của IMF, Quỹ Tiền tệ Quốc tế không có nhiều lá bài trong tay. Vấn đề là làm sao thuyết phục được Hy Lạp đồng thuận với các nhà tài trợ khác. Có lẽ bà Tổng Giám đốc Christine Lagarde đã hiểu rõ. Sau những lời lẽ dứt khoát như đổ dầu vào lửa, Chủ nhật vừa qua, nhân vật nắm trong tay một phần dưỡng khí của Hy Lạp tuyên bố IMF tiếp tục sát cánh với người dân Hy Lạp. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách, loại Hy Lạp, Eurozone liệu có ổn định hơn hay không? Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự kinh tế bổ sung. Ngân hàng đầu tư châu Á là công cụ phục vụ quyền lực mềm của Trung Quốc.
Ngày 29 tháng 6 2015, tại Bắc Kinh, đại diện của 50 quốc gia, trong đó có cả các nước châu Âu như Pháp, Đức và Anh, đã ký hiệp định chính thức thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, AIIB, một ngân hàng được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc. Quốc gia sẽ có trọng lượng áp đảo trong định chế tài chính mới này. Nước đầu tiên ký vào hiệp định chính là Úc, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Tiếp theo sau là 49 quốc gia khác. Từ đây đến cuối năm sẽ có thêm 7 quốc gia khác chính thức tham gia ngân hàng AIIB. Như vậy là ngân hàng này sẽ có tổng cộng 57 thành viên, nhưng sẽ không có hai nền kinh tế hàng đầu và hàng ba thế giới là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Với số vốn pháp định dự trù lên tới 100 tỷ đô la, trong đó có 20% sẽ được các nước thành viên đóng góp trong giai đoạn đầu, ngân hàng AIIB, trụ sở đặt tại Bắc Kinh, trên nguyên tắc sẽ đi vào hoạt động từ đây đến cuối năm để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại châu Á, khu vực mà đầu tư trong lĩnh vực này còn thiếu rất nhiều. Hội đồng điều hành của AIIB sẽ bao gồm 12 thành viên, trong đó có 9 ủy viên của khu vực châu Á và 3 ủy viên ngoài khu vực này. Sau khi rầm rộ tung ra dự án ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, Bắc Kinh đã thuyết phục được nhiều nước phương Tây tham gia thành lập, trong đó có Pháp và Đức. Nhưng Hoa Kỳ ngay từ đầu đã tỏ ra rất dè dặt về ngân hàng AIIB, lo ngại rằng ngân hàng này thiếu tính minh bạch, không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và nhất là sẽ cạnh tranh với các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á. Washington cũng lo ngại là Bắc Kinh sẽ sử dụng ngân hàng này để phục vụ cho những lợi ích địa chính trị của Trung Quốc.
Việc chính thức thành lập ngân hàng AIIB rõ ràng là một thắng lợi ngoại giao đối với Bắc Kinh, bởi vì không chỉ có các nước châu Á và các nước đang trỗi dậy, mà ngay cả nhiều nước phương Tây cũng đã tham gia, vì nước nào cũng muốn có ảnh hưởng trong định chế tài chính tương lai này. Điều đáng chú ý là trong số những nước ký hiệp định thành lập ngân hàng AIIB, có nhiều đồng minh thân cận của Trung Quốc như là Úc, mặc dù Washington trong thời gian qua đã cố thuyết phục các đồng minh này đừng nghe theo lời đường mật của Bắc Kinh. Canberra mới chỉ thông báo gia nhập ngân hàng này vào ngày 26 tháng 6 vừa qua. Nhưng trước khi thông báo quyết định đó, thì Bộ trưởng Tài chính Úc Joe Hockey đã cho biết ông nói chuyện với đồng nhiệm Hoa Kỳ và Nhật Bản để giải tỏa những mối quan ngại của hai nước này. Hôm qua, đích thân Thủ tướng Tony Abbott đã trấn an rằng việc gia nhập ngân hàng AIIB sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ vững chắc giữa Úc với đồng minh Hoa Kỳ. Chính phủ Úc hy vọng rằng ngân hàng AIIB thông qua việc hỗ trợ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á sẽ thúc đẩy xuất khẩu của nước này sang các nước trong khu vực. Nói cách khác, qua việc gia nhập AIIB, Úc đặt lợi ích kinh tế lên trên lợi ích chiến lược đến mức sẽ là cổ đông đứng hàng thứ 6 của ngân hàng này. Về phần mình, Philippines tuy là một trong 57 quốc gia sẽ là thành viên sáng lập AIIB, thế nhưng hôm qua đã không ký vào hiệp định thành lập ngân hàng này do căng thẳng với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Tài chính Philippines đã báo trước là nước này sẽ không vội vã gia nhập AIIB, mà một số người xem là đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển Châu Á có trụ sở đặt tại Manila. Vào đầu tháng này, Tổng thống Aquino cũng đã nói là Philippines rất thận trọng về việc gia nhập ngân hàng do Bắc Kinh chủ xướng. Nhưng dù muốn dù không, Philippines cũng sẽ buộc phải leo lên con tàu AIIB vì nước này rất cần phát triển các cơ sở hạ tầng còn rất yếu kém so với tốc độ phát triển kinh tế. Hơn nữa, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại chủ chốt của Philippines và là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ 3 của Philippines.
Nhưng dù có bao nhiêu nước tham gia, Trung Quốc vẫn chiếm thế áp đảo trong AIIB bởi vì nước này đóng góp đến 30% vốn, theo chính phủ Bắc Kinh. Với mức vốn này, Trung Quốc nắm giữ 26% quyền biểu quyết. Với quy định là khi biểu quyết, một số quyết định mang tính cơ cấu, tức là bầu chọn chủ tịch, đình chỉ tư cách thành viên, sửa đổi điều lệ v.v. cần phải có đa số phiếu 3/4. Như vậy là Trung Quốc trong một số trường hợp sẽ có quyền phủ quyết. Nước góp vốn đứng hàng thứ hai cho ngân hàng AIIB là Ấn Độ 8%, kế đến là Nga 6,5%. Trong số các quốc gia không thuộc châu Á, Đức là quốc gia góp vốn nhiều nhất, kế đến là Pháp và Brazil. Phía châu Âu lập luận rằng nếu như nước ngoài châu Á mà biết hợp đồng tác chiến thì họ có thể ngăn chặn được một số quyết định khi biểu quyết. Với Trung Quốc chiếm thế thượng phong, ngân hàng AIIB như vậy sẽ là một đối thủ nghiêm trọng đối với Ngân hàng Thế giới, định chế mà Hoa Kỳ kiểm soát, và Ngân hàng Phát triển châu Á, định chế mà Nhật Bản kiểm soát. Theo ý kiến của các chuyên gia, ngân hàng AIIB sẽ là một cuộc trắc nghiệm cho việc bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng Bắc Kinh sẽ chứng tỏ là họ có khả năng tham gia điều hành một định chế tài chính đa phương phức tạp như vậy, mà lại bị cả thế giới chăm chú dò xét. Trước mắt, báo chí chính thức Trung Quốc dĩ nhiên đã không lỡ dịp này để ca ngợi điều mà tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay xem như là thắng lợi ngoại giao lớn hơn cả việc đăng cai Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết, các nước đồng minh của Hoa Kỳ, tức là Anh, Pháp, Đức, đã gia nhập AIIB không phải là nhằm ve vãn Trung Quốc, mà là vì họ thấy những mối lợi thu được sẽ lớn hơn quan hệ giữa các nước này với Washington. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc đã buộc phải thành lập ngân hàng AIIB do sự đối xử bất bình đẳng của một số định chế tài chính ám chỉ đến Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, tức là hai định chế mà Hoa Kỳ và châu Âu nắm quyền kiểm soát. Trên danh nghĩa, ngân hàng AIIB được thành lập là nhằm tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á, nhưng ngân hàng này chắc chắn sẽ được Bắc Kinh sử dụng để bành trướng ảnh hưởng trong khu vực, như Trung Quốc đã từng dùng các phương tiện ngoại giao, đầu tư, mậu dịch và quân sự để giành lợi thế. Tuy Bắc Kinh đã cố làm giảm tầm quan trọng, nhưng không thể loại trừ khả năng là AIIB về lâu dài sẽ qua mặt Ngân hàng Phát triển châu Á, thậm chí trở thành đối thủ ngang tầm với Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Phát triển châu Á hiện có 67 thành viên với số vốn khoảng 175 tỷ đô la, phần lớn là do Nhật và Hoa Kỳ đóng góp. Còn Ngân hàng Thế giới có 188 thành viên và 223 tỷ đô la, mà trong đó Hoa Kỳ đóng góp khoảng 16%, tức là có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng, trong ngân hàng AIIB, như đã nói ở trên, Trung Quốc góp đến 20%, tức là tính về tỷ lệ thì sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn Hoa Kỳ trong Ngân hàng Thế giới. Nhưng không chỉ có ngân hàng AIIB, Trung Quốc còn đóng vai trò hàng đầu trong việc thành lập Ngân hàng Phát triển mới NDB với số vốn ban đầu là 50 tỷ euro do các nước thành viên đóng góp với mức ngang bằng nhau, chủ yếu là các nước Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi, tức là các quốc gia có nền kinh tế đang trỗi dậy. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đóng góp 40 tỷ đô la cho quỹ con đường tơ lụa mới, tức là con đường sẽ nối châu Âu, châu Phi và Đông Nam Á. Bắc Kinh cũng rất chú trọng đến dự án con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, cũng như đến việc củng cố tổ chức hợp tác Thượng Hải bằng cách thâu nhận thêm thành viên và mở rộng hoạt động của tổ chức này. Qua những hành động nói trên, các chuyên gia đã bắt đầu báo động về viễn cảnh Trung Quốc phá vỡ thế độc tôn của Hoa Kỳ trong nền tài chính quốc tế.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Máy bay vận tải quân sự Indonesia rơi vào khu dân cư, ít nhất 113 người thiệt mạng. Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi cử tri trả lời không với nhóm Euro. Thủ tướng Trung Quốc đến Pháp ký kết nhiều hợp đồng thương mại. Bắc Kinh lại đòi Nhật Bản tránh xa Biển Đông. Iran và Lục Cường tiếp tục đàm phán hạt nhân sau hạn chót hôm nay. Chủ đề 1, mỗi ngày một sự kiện. Qua bài học Argentina, Hy Lạp không hoàn toàn tuyệt vọng. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thủ tướng Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến công du Pháp từ hôm qua sau khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc. Sáng nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường được Thủ tướng nước chủ nhà tiếp đón tại Điện Invalides và ăn trưa với Tổng thống Pháp François Hollande. Chưa bao giờ một người đứng đầu chính phủ Trung Quốc lại được long trọng tiếp đón như vậy tại Pháp. Tờ Le Monde phác họa chân dung nhân vật số 2 của Trung Quốc trong bài Thủ tướng Lý Khắc Cường dưới bóng của nhân vật số 1 Trung Quốc. Bài báo dẫn lại một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết đây là buổi tiếp đón gần như với nghi lễ dành cho một nguyên thủ quốc gia. Thực vậy, dù bị cái bóng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đè nặng từ khi cả hai nhậm chức vào tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Lý Khắc Cường vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong công cuộc hiện đại hóa nền công nghiệp Trung Quốc và chính sách mở rộng tầm ảnh hưởng của nước này ra ngoài thế giới. Đây là cả hai lĩnh vực mà Pháp quyết tâm tham gia. Nổi tiếng là người nồng nhiệt và trực tiếp hơn Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường xông xáo trên nhiều mặt trận, chống nạn tham nhũng, chống tình trạng trì trệ quan liêu hay sự chậm trễ trong các thủ tục hành chính. Điều này được thể hiện qua câu chuyện diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Ông phẫn nộ khi thấy một công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, cần phải có một giấy chứng nhận rằng mẹ của người đó phải đúng là bà ấy. Ông phát biểu, tại sao các phòng ban hành chính lại có thể đưa ra nhiều thủ tục nhiêu khê với dân thường như vậy? Ngoài ra, ông cũng quan tâm tới giá điện thoại quá cao hay đơn giản hóa thủ tục hành chính để phát triển các doanh nghiệp nhỏ.
Vào năm 2014, khi các nhà bình luận chính trị quốc tế thiên về khả năng ông Lý Khắc Cường sẽ đảm nhiệm thêm nhiệm kỳ thứ hai sau năm 2017, chiến lược chống tình trạng quan liêu của chủ nghĩa cộng sản đã nhận được tiếng vang từ công chúng. Đây là dấu hiệu cho thấy ông trao chuốt hình ảnh một nhà cải cách trong sạch, trái ngược với người anh trai của mình từ lâu là một trong những nhà quản lý thuộc lĩnh vực kinh doanh thuốc lá độc quyền của nhà nước. Thủ tướng Lý Khắc Cường được tín nhiệm hơn sau khi kiểm soát được bong bóng tài chính.
Ông xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, một tổ chức mà cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã gây dựng được quyền lực của mình. Ban đầu, ông Lý Khắc Cường được dự định để nắm giữ cương vị quan trọng nhất của nhà nước Trung Quốc, song ông đã bị Hoàng tử đỏ Tập Cận Bình vượt qua. Sau 2 năm cùng điều hành đất nước, hơn bao giờ hết, Thủ tướng Lý Khắc Cường giữ hình ảnh của một nhà thực thi những định hướng tư tưởng và an ninh của đất nước được chủ tịch Tập Cận Bình đề ra. Theo một nhà quan sát Trung Quốc, lãnh tụ nhà nước Trung Quốc đã đặt đảng là trọng tâm và hành xử như là chủ sở hữu gia sản, trong khi đó những người tiền nhiệm chỉ là những quản gia. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường vẫn tỏ ra bất lực trước sự đàn áp mạnh mẽ hơn và được tổ chức một cách hệ thống hơn dưới sự quản lý của ông Tập Cận Bình đối với những người sử dụng Internet và những nhà hoạt động xã hội dân sự, trong đó phải kể tới các luật sư. Có bằng tiến sĩ về kinh tế tại Đại học Bắc Kinh và một bằng cử nhân luật, Có lẽ ông là người có bằng cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, theo nhà ly khai Vương Cẩm Đào, hiện đang tị nạn tại Hoa Kỳ, ông Lý Khắc Cường lại có trong tay ít phương tiện hành động về mặt chính trị, nhân sự hay thể chế để đối mặt với một Tập Cận Bình luôn tìm cách tái xây dựng hệ thống nhà nước độc đảng và kiểm soát mọi lĩnh vực. Vẫn theo nhà lý khai này, Lý Khắc Cường không phải là một chính trị gia có nhiều quyền. Ông sẽ theo Tập Cận Bình dù người đứng đầu nhà nước có quyết định như thế nào đi chăng nữa. Nhưng tận sâu đáy lòng, ông luôn nghĩ mình là người phản đối gay gắt nhất mô hình chính trị này.
Chuyến công du 3 ngày tại Pháp của Thủ tướng Lý Khắc Cường là cơ hội cho Pháp sửa chữa sự chậm trễ và đuổi kịp các quốc gia châu Âu khác trong cuộc đua thu hút đầu tư Trung Quốc. Đây là thông tin được tờ Le Figaro phản ánh dưới tựa đề Pháp tăng cường nỗ lực để thu hút đầu tư Trung Quốc. Còn nhật báo Kinh tế Liseco đăng tin Thủ tướng Trung Quốc công du đầu tư nước Pháp.
Tờ Liseco nhận định Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Pháp cùng với 200 doanh nghiệp Trung Quốc vì nhu cầu trong nước đã thay đổi. Trong khi đó, đầu tư vào khu vực đồng euro đang trong thời kỳ thoát khỏi khủng hoảng sẽ thu về được lợi nhuận nhanh hơn. Ngoài ra còn phải tính tới việc đồng euro giảm giá và cuộc khủng hoảng cũng là những điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Đầu tư vào Pháp sẽ rơi vào đúng thời điểm khi Paris liên tục đưa ra nhiều động thái tích cực để thu hút nguồn vốn Trung Quốc. Tờ Le Figaro nhận định Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ có cảm giác như đang ở nhà khi đặt chân tới sân bay Toulouse-Blagnac vào thứ năm tới, vì 49,9% vốn của sân bay này thuộc quyền sở hữu của một tổ hợp do chính quyền tỉnh Sơn Đông quản lý. Chính phủ Pháp hy vọng sau chuyến thăm cơ sở sản xuất máy bay Airbus sẽ ký được một hợp đồng bán khoảng 50-70 chiếc máy bay Airbus A330 với tổng trị giá lên tới 16 tỷ đô la. Cả Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls sẽ cố gắng để có thể đạt được các thỏa thuận về nguyên tử. Trong khi lĩnh vực này đang rơi vào khủng hoảng tại Pháp, thì Trung Quốc công bố nhiều tham vọng mới trong những tháng gần đây. Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng một lò phản ứng thế hệ thứ 3, hoàn toàn do quốc gia này thiết kế, với tham vọng sẽ xuất khẩu ra thế giới. Theo một bản thống kê của Baker McKenzie công bố hồi tháng 2 vừa qua, năm 2014, Pháp không nằm trong danh sách 5 nước châu Âu thu hút được đầu tư Trung Quốc nhiều nhất. Vì vậy, chính phủ Pháp cần phải khẩn trương. Các sân bay không còn được coi là những khu chiến lược. Paris đang tính đến những hợp đồng chuyển nhượng khác liên quan tới kho cảng, bến bãi theo mô hình sân bay Toulouse-Blagnac. Vì hiện nay, các tập đoàn thương mại điện tử lớn như Alibaba đang tìm kiếm kho bãi vận tải để nhập hàng từ châu Âu về Trung Quốc. Cũng vì mục đích thông thương và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nối liền hai châu lục Á-Âu mà dự án con đường tơ lụa mới được hình thành. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ dừng chân ở Marseille để thăm tòa tháp trụ sở của hãng vận tải biển CMA-CGM hiện đang nắm giữ gần 10% thị trường vận tải container tại Trung Quốc. Một thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh nhận định, đầu tư vào châu Âu cho phép Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc kinh tế mới, tiếp thu được công nghệ, đồng thời cải thiện quan hệ với các chính phủ. Tuy nhiên, Bắc Kinh tập trung chủ yếu vào các dự án cho phép nước này tiếp nhận một công nghệ hay một nhãn hiệu, như trường hợp công ty Phục Tinh mua lại 7% câu lạc bộ Club Med của Pháp hơn là đầu tư liều lĩnh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Kết hợp với Wikileaks, nhật báo Liberation và trang Mediapart đã phát giác cơ quan NSA của Mỹ đã theo dõi lợi ích thương mại của Pháp ngay từ năm 2002 như thế nào. Chủ đề này chiếm trọn trên trang nhất của tờ Liberation với dòng tựa ngành kinh doanh khác của NSA.
Những tài liệu mới được công bố cho thấy sau các vụ gián điệp chính trị, nước Pháp cũng bị chính quyền Hoa Kỳ theo dõi về mặt kinh tế, đặc biệt mọi hợp đồng kinh tế có quy mô lớn. Năm bản báo cáo của cơ quan NSA cho thấy các nhà lãnh đạo và ngoại giao Pháp đã bị nghe lén từ năm 2004 tới năm 2012, trong đó có cả Pierre Moscovici và François Baroin khi hai nhân vật này nhậm chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính. Công việc này nhằm phục vụ chiến lược tấn công của Mỹ có tên gọi Nước Pháp Phát triển Kinh tế, với các mục tiêu hàng đầu như là thu thập mọi thông tin liên quan tới các phương thức kinh doanh của Pháp, mối quan hệ giữa Paris và các thể chế tài chính quốc tế, cách tiếp cận các vấn đề liên quan tới khối G8 và G20 hay các hợp đồng nước ngoài có quy mô lớn liên quan tới Pháp. Điểm cuối này có vẻ là một trong những điểm nhạy cảm nhất, một hồ sơ nhỏ có tên Hợp đồng nước ngoài, nghiên cứu khả năng thực thi, thỏa thuận nhằm thu thập mọi thông tin liên quan tới các hợp đồng lớn, liên quan tới các doanh nghiệp Pháp, đặc biệt là những tập đoàn có vốn trên 200 triệu đô la. Những công bố này có nguy cơ dội thêm nước gáo lạnh vào quá trình đàm phán xung quanh hiệp ước tự do trao đổi giữa châu Âu và Hoa Kỳ, mà vòng đàm phán tới sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 tại Bruxelles. Ngoài ra, nhiều lĩnh vực chiến lược khác cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan NSA như công nghệ thông tin, điện lực, khí đốt, dầu mỏ, nguyên tử, vận tải, công nghệ sinh học, v.v. Các cơ quan hành chính trọng tâm của Mỹ cùng nhau chia sẻ những thông tin thu thập được như Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng, Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Cục Dự trữ Liên bang hay Kho bạc.
Khủng hoảng đại Hy Lạp là chủ đề chính trên các trang nhất của các báo Pháp. Thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Tsipras thông báo tổ chức trưng cầu dân ý về những yêu cầu cải cách do các chủ nợ yêu cầu. Các cuộc đàm phán với Hy Lạp đều tạm ngưng. Viễn cảnh Hy Lạp rút khỏi Eurozone chưa bao giờ lại rõ như vậy.
Tờ Le Monde dành toàn bộ chuyên trang kinh tế và doanh nghiệp để phản ánh cuộc thương lượng giữa Hy Lạp và các chủ nợ rơi vào ngõ cụt. Ngoài ra, bài báo Dân Hy Lạp bị chia rẽ về cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 5 tháng 7 tới nhận định đa số người Hy Lạp hoan nghênh bước ngoặt dân chủ này. Số còn lại thì nghi ngờ rằng cuộc trưng cầu dân ý sẽ làm suy thoái nền kinh tế Hy Lạp. Một bên sẽ bỏ phiếu không với những đề xuất thỏa hiệp của các chủ nợ. Chính phủ nhận định rằng người dân Hy Lạp sẽ phải chịu thêm một đợt thắt lưng buộc bụng mới, chỉ khiến tình trạng nghèo khổ thêm trầm trọng hơn. Còn bên khác, nói có với thỏa thuận thì lại cho rằng nếu từ chối thỏa thuận này, đất nước có thể phải rút khỏi khu vực sử dụng đồng euro. Trong khi đó, theo nhật báo Leseco, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn khuyến khích người dân Hy Lạp bỏ phiếu có. Le Figaro cũng chia sẻ nhận định trên khi cho rằng các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu muốn tin rằng phiếu bầu có sẽ chiến thắng và đang gây áp lực theo hướng này.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Gạt Hy Lạp, Eurozone liệu có ổn định hơn hay không?
Tạp chí kinh tế.
Vài giờ trước hạn chót để thanh toán 1,6 tỷ euro cho chủ nợ là IMF, cả Athens lẫn Bruxelles đang ngồi trên quả bom nổ chậm. Không có khả năng trả nợ đáo hạn, hệ thống ngân hàng của Hy Lạp bị đe dọa sụp đổ. Khu vực đồng euro thì có nguy cơ bị tan vỡ. Bên cạnh những thiệt hại to lớn về kinh tế cho cả đôi bên, uy tín chính trị của châu Âu cũng sẽ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Tương lai của Hy Lạp và đồng euro đi về đâu? Từ khi Thủ tướng Alexis Tsipras thuộc đảng Syriza, cánh tả cấp tiến của Hy Lạp, thông báo tổ chức trưng cầu dân ý về chương trình đàm phán Athens đang tiến hành với các chủ nợ, thì Bruxelles đã khẩn trương tìm kiếm một kế hoạch B để ngăn ngừa hội chứng Hy Lạp lây lan tới một số các quốc gia khác trong khu vực đồng euro. Trong kịch bản tồi tệ nhất là vào 0 giờ đêm nay, các nhà tài trợ quốc tế vẫn không giải ngân cho Hy Lạp một xu. Nội các của Thủ tướng Alexis Tsipras không thể trả nợ đáo hạn cho IMF. Athens bị coi là mất khả năng thanh toán. Một giai đoạn đầy bất chắc sẽ mở ra cho cả Hy Lạp lẫn 18 nước còn lại trong khu vực đồng euro. Trả lời trên đài RFI, giáo sư kinh tế Benjamin Correa giảng dạy tại Đại học Paris 13 giải thích khác biệt giữa khái niệm mất khả năng thanh toán và bị vỡ nợ trong trường hợp cụ thể của Hy Lạp đối với IMF vào đêm nay.
Le défaut c'est quand un pays manque un remboursement de dette qui est prévu à une échéance particulière. La faillite c'est un défaut général.
Mất khả năng thanh toán tức là khi một quốc gia không thể trả nợ đúng hạn. Còn bị phá sản là khi một nền kinh tế không có khả năng thanh toán một cách lâu dài và phải quyệt nợ luôn, như là trường hợp của Argentina hồi 2001. Nếu như đến cuối ngày 30 tháng 6 2015, Hy Lạp không trả được khoản nợ 1,6 tỷ euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế như đã cam kết, thì có nghĩa là Athens mất khả năng thanh toán. Nhưng ở đây mở ra thủ tục khá phức tạp. Quỹ tiền tệ quốc tế chưa thể tuyên bố ngay là Hy Lạp mất khả năng thanh toán, mà phải đợi thêm một thời gian quy định là 30 ngày. Trong thời gian 30 ngày đó, có nhiều kịch bản khác nhau. Hy Lạp có thể phải duy trì biện pháp kiểm soát vốn, dân chúng bị hạn chế rút tiền khỏi các ngân hàng và cũng không thể chuyển tiền ra nước ngoài, v.v. Một ẩn số khác là liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu có tiếp tục bơm các khoản trợ giúp khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp hay không. Cái nguy hiểm ở đây là chúng ta không đoán trước được những gì sẽ xảy ra và Hy Lạp cũng như châu Âu sẽ trong giai đoạn đầy bất chắc.
Về những tác động kèm theo, một khi mà Athens không trả đúng hạn khoản nợ 1,6 tỷ cho Quỹ tiền tệ quốc tế đối với Hy Lạp, bài toán sẽ trở nên cực kỳ nan giải. Hy Lạp chẳng những sẽ không trả được nợ cho IMF mà lại càng không thể thanh toán khoản nợ 3,5 tỷ euro đáo hạn phải trả cho Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE trước hạn chót là ngày 20 tháng 7. Trong trường hợp này, bắt buộc Ngân hàng Trung ương của Hy Lạp phải in tiền để thanh toán các khoản chi tiêu, chẳng hạn như là trả lương cho công nhân viên chức, thanh toán các hóa đơn thường ngày v.v. Tức là Hy Lạp sẽ phải quay trở lại với đồng drachma như trước khi tham gia đồng tiền chung euro hồi năm 2001. Có điều là đồng drachma của Hy Lạp trong thời gian đầu sẽ vận hành song song với đồng euro và đồng drachma đó sẽ bị mất giá từ 50 cho đến 70% so với đồng tiền chung châu Âu. Hai hậu quả đi kèm là ngành du lịch có triển vọng khởi sắc trở lại. Thế nhưng các hóa đơn nhập khẩu của Hy Lạp được thanh toán bằng euro hoặc đô la sẽ tăng lên từ 50 đến 70% so với hiện nay. Tuần trước, hơn 3 tỷ euro tiền tiết kiệm được ủy thác trong các ngân hàng ở Hy Lạp đã được rút ra. Và theo thẩm định của ngân hàng JP Morgan, thì tính từ đầu năm tới nay, người dân Hy Lạp như vậy là đã rút đi 25 tỷ euro khỏi hệ thống ngân hàng của quốc gia này. Về phần các nhà băng, thì họ đã phải sử dụng đến 80 tỷ trong số tiền 108 tỷ tiền mặt đã được ngân hàng BCE và ngân hàng Trung ương Hy Lạp cung cấp cho để thanh toán cho các thân chủ đang mất dần tin tưởng vào sự ổn định của các cơ quan tài chính quốc gia. Nếu như ưu tiên trước mắt của các nhà cầm quyền ở Athens là đắp đê để bảo vệ hệ thống ngân hàng, thì ưu tiên của châu Âu lại là làm thế nào để khủng hoảng nợ của Hy Lạp không tác động tới các nền kinh tế yếu kém nhất trong khu vực như điều đã từng xảy tới hồi năm 2010. Thật vậy, khi đó, sau Hy Lạp thì đã đến lượt Ireland, rồi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và suýt nữa là cả nước Ý bị cuốn vào cơn lốc bất ổn của Hy Lạp có nguy cơ lây lan sang những quốc gia khác qua hai ngả. Một là do viễn cảnh Hy Lạp mất khả năng thanh toán đã khiến các nhà đầu tư tăng lãi suất đề phòng rủi ro. Các nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất và đã từng phải cầu viện đến các nhà tài trợ quốc tế như Ireland hoặc là Bồ Đào Nha sẽ phải đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn. Ngả lây lan thứ nhì xuất phát từ chỗ các ngân hàng trong khu vực của đồng tiền chung châu Âu hiện đang nắm giữ nợ công của Hy Lạp. Athens mất khả năng thanh toán sẽ gây bất ổn cho các định chế tài chính của cả khối này. Lần này thì Bruxelles cũng như là nhóm Eurogroup đều khẳng định là châu Âu đã rút tỉa được những bài học từ khủng hoảng năm 2010 và đã chuẩn bị sẵn một loạt các bức tường lửa để ngăn chặn đà lây lan. Bức tường thành kiên cố nhất có lẽ là Liên minh Ngân hàng hay là Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FESF. Nhưng trên thực tế thì châu Âu vẫn còn để ngỏ một cánh cửa cho Hy Lạp qua trung gian của Ngân hàng Trung ương BCE. Đánh rằng trên tổng số nợ hơn 312 tỷ euro nợ công của Hy Lạp thì Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ nắm giữ có 27 tỷ. Thế nhưng BCE đã dành cho Athens một chương trình hỗ trợ khẩn cấp mang tên là ELA. Nhờ có thanh khoản khẩn cấp đó mà các ngân hàng Hy Lạp không bị thiếu hụt tiền mặt. Và trên nguyên tắc, Hy Lạp chỉ được hưởng khoản ưu đãi đó nếu vẫn còn được quốc tế hỗ trợ. Trước mắt, cho dù là Athens đã đình chỉ tiến trình đàm phán với các chủ nợ, nhưng BCE vẫn bảo đảm tín dụng cho các ngân hàng Hy Lạp tối thiểu là cho đến hết đêm nay. Giáo sư kinh tế Benjamin Coria của Đại học Paris 13 phân tích thêm vì sao châu Âu chưa thể bỏ rơi Hy Lạp.
Outre le fait que pour le peuple grec qui pensait qu'il en avait à peu près fini et qu'on allait
ngoài yếu tố là dân Hy Lạp quá mệt mỏi với khủng hoảng đã kéo dài và sau 5 năm vẫn chưa tới hồi kết, kịch bản Athens phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung euro, đẩy cả khối euro vào một thời kỳ với nhiều bất chắc bởi nhiều lý do. Thứ nhất là cả châu Âu lẫn Hy Lạp phải trả giá cho việc Athens từ bỏ đồng euro. Hy Lạp sẽ không trả nợ cho các đối tác châu Âu hay quỹ tiền tệ quốc tế. Thứ hai là sự kiện đó chứng tỏ khu vực đồng euro không có khả năng giải quyết những vấn đề nội bộ của mình, ngay cả đối với một thành viên chỉ chiếm trọng lượng tương đương với 2% GDP của toàn khối. Đó sẽ là điều hết sức tai hại trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Thứ ba nữa là việc Hy Lạp quay lưng lại với khu vực Eurozone sẽ tạo nên một tiền lệ để cho các thành viên khác noi theo. Nói một cách khác, Brussels lo ngại hiện tượng vết dầu loang, không loại trừ khả năng những mắt xích yếu kém trong Eurozone như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Ý cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của giới đầu cơ. Các quốc gia này cũng khó đi vay tín dụng và sẽ phải trả lãi suất cao. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Những yếu tố này có nguy cơ làm tiêu tan những hy vọng tăng trưởng của cả khối euro.
Về phần mình thì chuyên gia về ngân hàng ông François Morin đi xa hơn nữa khi nhắc lại trách nhiệm trực tiếp của châu Âu cũng như là Quỹ tiền tệ quốc tế trong sự phá sản mà Hy Lạp đang phải đối mặt hiện nay.
Elles sont difficiles parce que je crois que le conflit est très très profond, très grave.
Đàm phán rất cam go giữa Hy Lạp với các nhà tài trợ do khủng hoảng đã kéo dài và đã quá ăn sâu vào đời sống hàng ngày của người dân xứ này cũng như là của châu Âu. Để hiểu được bất đồng sâu rộng giữa Brussels với Athens, chúng ta phải ngược dòng thời gian để trở lại với nguyên nhân ban đầu đã đẩy Hy Lạp vào cảnh nợ nần chồng chất. Phía châu Âu thì cả quyết là khó khăn của Hy Lạp hiện nay chính là do hệ thống thuế khóa lỏng lẻo, nạn tham nhũng tràn lan, Hy Lạp trong một thời gian dài đã chi tiêu vô tội vạ. Do vậy, Brussels đòi Athens cắt giảm chi tiêu, thu hẹp ngân sách nhà nước để giảm nợ công. Về phía Hy Lạp, chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras quan niệm rằng châu Âu không nhìn thẳng vào sự thật. Cơ bản mà nói, nợ chồng chất của Hy Lạp ngày nay một phần là do tác động từ khủng hoảng địa ốc ở Mỹ 2007, rồi khủng hoảng tài chính thế giới những năm 2008-2009 mà ra. Khủng hoảng đó, như chúng ta còn nhớ, đã xuất phát từ thái độ bất cẩn của các tập đoàn ngân hàng trên toàn cầu, chứ không của riêng gì Hy Lạp. Hy Lạp không phải là một trường hợp cá biệt. Hai cuộc khủng hoảng nói trên đã lôi một số các nền kinh tế của châu Âu vào vòng xoáy, suýt đánh quỵ luôn cả hệ thống ngân hàng của một số quốc gia như Tây Ban Nha chẳng hạn. Thế rồi, những khó khăn đó đã được vượt qua nhờ các định chế tài chính đa quốc gia, nhờ nhà nước đứng ra bảo đảm cho giới ngân hàng. Cụ thể là những tập đoàn ngân hàng bị đe dọa vỡ nợ vì nợ xấu đã đun rủi ro đó qua phía chính phủ. Nói cách khác, nợ của các ngân hàng biến thành nợ công. Đó là kịch bản đã xảy ra với Hy Lạp hay Tây Ban Nha và nhiều nước khác trong khối euro. Có điều là những nền kinh tế vững mạnh hơn thì vượt qua được, còn Hy Lạp thì không. Lẽ ra châu Âu phải giải quyết vấn đề nợ của Hy Lạp ngay từ năm 2010, tức là phải tính đến chuyện xóa bớt nợ công của Athens ngay từ thời điểm đó. Giờ đây, người dân Hy Lạp hoàn toàn có quyền chính đáng để được xin xóa nợ, bởi vì nợ nần chồng chất của nền kinh tế yếu kém này không chỉ do họ gây ra. Nhưng các đối tác châu Âu của Athens không chấp nhận xóa nợ cho Hy Lạp. Thử hỏi, có quốc gia nào có khả năng chịu đựng một tỷ lệ nợ lên đến 180-190% GDP?
Thực ra thì 18 đối tác của Athens và các nhà tài trợ của Hy Lạp đã bị bất ngờ và cũng đã rất bực mình khi Thủ tướng Alexis Tsipras hôm 27 tháng 6 vừa qua thông báo tổ chức trưng cầu dân ý. Theo như phân tích của phóng viên Romaric Godin trên nhật báo kinh tế La Tribune của Pháp, thì khi không muốn để cho người dân Hy Lạp có ý kiến về chương trình cải cách nhóm các nước sử dụng đồng euro, tức là Eurogroup, đã chọn con đường mà Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble đã vạch ra. Một con đường không loại trừ khả năng Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng euro. Nhưng liệu rằng đồng euro sẽ có vững chắc hơn một khi đã gạt bỏ được mắt xích yếu kém nhất là Hy Lạp hay không? Chủ trương của Bộ trưởng Tài chính Đức cho đến tận cuối tuần qua vẫn là tính khả tín của khu vực đồng euro phải quan trọng hơn sự toàn vẹn của khối này. Không ai trong số 17 bộ trưởng tài chính của Eurozone muốn đi ngược lại quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Đức. Chỉ riêng có nước Pháp, qua lời Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin, đã làm như là muốn giữ Hy Lạp trong khu vực đồng euro. Trong cuộc đối đầu giữa Athens với Berlin, thì chính phủ Hy Lạp đã đi đến mức chấp nhận qua đề nghị hôm 26 tháng 6 vừa qua để từ bỏ một số những cam kết mà đảng Syriza đã hứa hẹn với cử tri để giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng Giêng. Thế nhưng IMF đã chấp nhận quan điểm của nước Đức, tức là đã không xem xét lại nợ của Hy Lạp. Thái độ đó đã dồn Thủ tướng Alexis Tsipras vào chân tường, khiến ông trao nhiệm kỳ của mình vào tay người dân Hy Lạp. Thế nhưng quyết định trưng cầu dân ý của Thủ tướng Tsipras cũng đã gây ra những tiếng gào thét từ Bruxelles, và thái độ đó càng bổ sung thêm cho tính chất vốn đã ít dân chủ của định chế này. Eurogroup không muốn Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý. Kể từ ngày 27 tháng 6 vừa qua, khu vực đồng euro đã thay đổi bản chất rất rõ ràng để trở thành một khu vực có hai tốc độ, như là điều mà ông Alexis Tsipras từng lo ngại. Trong khu vực này, một nước yếu kém không thể có quyền độc lập về mặt chính trị, người dân đóng thuế và cử tri Hy Lạp luôn luôn đối lý khi họ phải đối mặt với cử tri của nước Đức. Một số nhà quan sát cho rằng lập trường của Bộ trưởng Tài chính Đức rốt cuộc đã làm yếu đi khu vực đồng euro khi mà Eurozone đã liên tục bị chỉ trích. Nếu như Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng euro thì lại càng tạo thế mạnh cho các phe chống đối việc châu Âu sử dụng một đồng tiền chung, nhất là chính bản thân BCE và nhóm Eurogroup cũng đã trực tiếp tham gia vào việc loại bỏ Hy Lạp ra khỏi khối này. Từ nay, khu vực đồng euro sẽ phải thử nghiệm hệ thống tường lửa để ngăn ngừa mọi lây lan. Liệu rằng hệ thống đó có đủ sức chống chọi hay không? Đủ nếu như sự lây lan được giới hạn ở Bồ Đào Nha, không đủ nếu như Ý hay Tây Ban Nha hoặc là Pháp bị tấn công. Vậy thì cuối cùng, sẽ trục xuất nốt những nước này ra khỏi khu vực đồng euro hay sao? Về chính trị và cơ cấu, đồng euro kể từ tối thứ Bảy vừa qua sẽ yếu hơn so với trước đây. Phó Chủ tịch của Ủy ban châu Âu, ông Vladis Dombrovskis, biết rõ được điều đó. Chính vì thế mà ngay từ tối thứ Bảy vừa qua, ông đã vội vàng nhắc lại rằng Hy Lạp vẫn còn là một thành viên trong khu vực đồng euro. Phải chăng vì tránh để cả khu vực đồng euro bị tan rã mà BCE vẫn còn duy trì chương trình hỗ trợ khẩn cấp thanh khoản ELA cho Hy Lạp? Chuyên gia về ngân hàng ông François Morin giải thích thêm.
Alors chacun évidemment dit que la porte est encore ouverte aux négociations, même les Européens l'ont dit après avoir.
Ai cũng nói cánh cửa hay còn mở để tìm ngõ thoát, thậm chí các chủ nợ của Hy Lạp cũng đã đề cập đến khả năng xóa một phần nợ cho quốc gia này, nhưng vẫn đòi Athens phải đẩy mạnh cải tổ. Điều nguy hiểm hơn, theo tôi, là giới đầu cơ có cơ hội làm giàu. Tình hình mà càng bất ổn thì càng có lợi cho thành phần này. Câu hỏi đặt ra là Ngân hàng Trung ương châu Âu làm gì và có còn vào nước biển cho Hy Lạp nữa hay không? Tức là có tiếp tục bơm tiền cho các ngân hàng Hy Lạp hay không? Nếu không, hệ thống ngân hàng Hy Lạp có thể sẽ bị sụp đổ, kèm theo đó là nhiều hậu quả tai hại cho các ngân hàng khác trong khu vực đồng euro. Đây sẽ là điều hết sức nguy hiểm vì có thể dẫn đến một khủng hoảng khác trong khu vực đồng euro. Tôi không loại trừ khả năng khu vực euro tan vỡ.
Trên thực tế, không ai biết một cách cụ thể những gì sẽ xảy ra một khi mà Hy Lạp phải từ bỏ đồng euro. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu như bị gạt ra ngoài khối euro thì Athens sẽ không bỏ lỡ cơ hội để xích lại gần hơn nữa với Nga và Trung Quốc, hai đối tác kinh tế và thương mại luôn được Hy Lạp đặc biệt quan tâm. Câu hỏi đặt ra là điều đó có lợi cho châu Âu hay không? Dẫu sao thì người dân Hy Lạp cũng đã quá mệt mỏi trước các chương trình khắc khổ liên tiếp kéo dài trong 6 năm vừa qua, mà khủng hoảng thì vẫn không ngớt.
RFI. Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. trong chương trình ngày mai thứ Tư 1 tây tháng 7, sau phần tin thời sự và một điểm báo, phần tạp chí xã hội của Thu Hằng sẽ nói về chủ đề Paris, nạn nhân của tình trạng móc túi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh ngày mai.